Sự giải phóng con người.
Ngài đã từng cho biết rằng, theo triết học Phật giáo, không hề có một đấng sáng tạo, hay nói rõ hơn, một đấng thượng đế sáng tạo. Điều này thoạt tiên có thể làm cho một số người tin tưởng vào những lý tính thần quyền lãng tránh Phật giáo. Xin Ngài giải thích cho chúng tôi rõ sự khác biệt giữa vị kim cương thừa cổ Phật và đấng thượng đế sáng tạo.
Theo chỗ chúng tôi hiểu, thì vị cổ Phật được biết với tên gọi là Ngài Tổng Thể Phật, là một cứu cánh thực tại, là một pháp giới, một hư không tạng, nơi mà mọi hiện tượng, tịnh hay bất tịnh đều đã tan biến. Đây là những lời giảng dạy từ kinh điển và mật tông. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung của câu hỏi mà quý vị nêu ra, thì truyền thống mật tông là truyền thống duy nhất đã đưa ra những lời giải thích về pháp thân như là một nguồn linh quang trong suốt từ có, là bản tánh của chân tâm. Điều này hàm ý rằng tất cả mọi hiện tượng, luân hồi sinh tử và niết bàn đều phát khởi từ nguồn linh quang trong suốt này. Ngay cả tân tông giáo truyền cũng đã đi đến kết luận rằng trạng thái yên nghỉ của một hành giả thực chứng đại du già. Đại du già ở đây ám chỉ tình trạng của một hành giả đã đạt đến mức độ thiền định thực chứng được những kinh nghiệm vi tế nhất về nguồn linh quang trong suốt. Và như vậy, bao lâu mà hành giả còn lưu lại trong đại định này, hành giả hoàn toàn vượt thoát ra ngoài mọi hình thức che mờ chướng ngại của tâm thức và chìm ngập trong trạng thái đại cực lạc hoan hỷ. Như thế, ta có thể nói rằng nguồn linh quang trong suốt, cái bản thể nguyên quỷ này, rất gần gũi với ý niệm về đấng sáng tạo. Bởi vì chính từ đây mà tất cả mọi hiện tượng, cho dù thuộc về luân hồi sinh tử hay niết bàn, đã được bắt nguồn. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn trọng khi nói về cái bản thể nguyên quỷ này để khỏi bị đi vào lầm lạc. Tôi không hề cho rằng ở một nơi nào đó có sự hiện hữu của tập hợp những nguồn linh quang trong suốt này. Tương tự như quan niệm thuộc truyền thống ngoài Phật giáo về một đấng phàm thiên như là một thể nền cho mọi vật. Chúng ta cũng không nên có khuynh hướng thần thánh quá nguồn linh quang trống không này. Chúng ta phải nên hiểu rằng khi nói về cái bản thể nguyên quỷ tự có của nguồn linh quang trong suốt, chúng ta đang nói đến một mức độ thực chứng cá nhân. Cũng thế, khi ta nói đến nghiệp lực như là nguyên nhân tạo thành vũ trụ, chúng ta cũng cần phải loại bỏ cái ý niệm coi nghiệp như là một thực thể thường hằng tồn tại một cách độc lập. Đúng hơn, đó là tất cả những dấu ấn cộng nghiệp được tích lũy một cách cá nhân, đã là nguồn gốc của sự sáng tạo nên thế giới này. Trong nội dung của giáo lý Mật Tông, khi chúng ta nói rằng tất cả mọi thế giới xuất hiện từ nguồn linh quang, ta không nên hình dung quá cái nguồn này như là một thực thể duy nhất, mà phải xem đó như là linh quang nguyên quỷ của từng cá nhân. Trên căn bản thể tính thuần khiết của nó, chúng ta cũng có thể hiểu nguồn linh quang trong suốt này, tức là cổ Phật. Tất cả mọi giai đoạn của một kiếp người, từ cái chết đến thân trung ấm và tái sanh, không có gì khác hơn là sự biểu hiện với nhiều dạng khác nhau của nguồn linh quang trong suốt tiềm ẩn này. Nó bao gồm cả mặt na thức và năng lượng. Thế nên, nguồn linh quang trong suốt này càng mất đi sự vi tế bao nhiêu, những kinh nghiệm của bạn càng thể hiện cụ thể chừng ấy. Từ đây, cái chết và giai đoạn thân trung ấm là những thời điểm mà những dạng thức thô thiển phát ra từ nguồn linh quang trong suốt được thu hút trở lại. Khi chết, ta quay trở về với cái nguồn nguyên thủy đó. Và rồi từ đây, một tình trạng thô sơ hơn xuất hiện, tạo thành giai đoạn thân trung ấm trước khi chuẩn bị tái sanh. Đến giai đoạn tái sanh, nguồn linh quang trong suốt thể nhập vào sự đầu thai. Đến lúc chết, ta lại quay trở về nguồn, và cứ tiếp tục như thế mãi. Khả năng nhận ra được nguồn linh quang trong suốt di tế này cũng được gọi là cổ Phật. Cũng tương tự như tình trạng thực chứng niết bàn. Ngược lại, do vô minh không nhận ra được bản tánh của nguồn linh quang trong suốt này, ta sẽ mãi lang thang chìm đắm trong những cảnh giới luân hồi. Đây là tất cả những gì mà tôi hiểu về khái niệm cổ Phật. Thật là điều sai lầm nghiêm trọng khi hình dung nó như là một hữu thể độc lập xuất hiện từ thuở ban sơ nào đó. Nếu chúng ta bắt buộc phải chấp nhận ý tưởng về một đấng sáng tạo độc lập, những lời giảng dạy trong nhận thức học được Ngài Pháp Xứng viết trong khái luận về hình thái nhận thức cũng như trong chương thứ 9 của Bồ Tát Tịch Thiên đã hoàn toàn bài bác lý lẽ về sự hiện hữu từ thân của mọi hiện tượng. Và như vậy cũng đã bác bỏ luôn ý niệm về một vị cổ Phật. Quan điểm của Phật giáo là không bao giờ chấp nhận giá trị của những đoan quyết nếu như nó không được kinh qua những thẩm định hợp lý. Nếu trong kinh mô tả vị cổ Phật như là một thực thể độc lập, chúng ta phải có khả năng lãnh hội ý nghĩa của sự khẳng định này mà không phải y cứ vào văn tự. Chúng ta gọi loại kinh này là loại kinh được hiểu theo một cách riêng.
Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng cùng một lúc một người có thể vừa là tín hữu cơ đốc và đồng thời là một Phật tử?
Tôi đã trả lời câu hỏi này một cách gián tiếp khi nói rằng niềm tin vào đấng sáng tạo có thể được liên tưởng với sự thấu hiểu về pháp không tánh. Tôi tin rằng có thể tu tập tiến triển theo một con đường tâm linh và rồi đến một bước nào đó người ta có thể hòa hợp được giữa cơ đốc với Phật giáo. Tuy nhiên, một khi đã đến một mức độ nhận thức này rồi thì điều cần thiết là phải chọn lựa giữa một trong hai con đường. Gần đây tôi đã thực hiện một số thời pháp tại Hoa Kỳ và một trong số những đề tài thuyết giảng này là nhẫn nhục và khoan dung. Buổi giảng được bế mạc bằng một buổi lễ phát nguyện Bồ Tát hạnh. Một tu sĩ cơ đốc trong số các quan khách tham dự đã bày tỏ ý muốn được phát nguyện các hạnh Bồ Tát này. Tôi hỏi ông ta rằng ông ta có được quyền làm như thế không? Vị tu sĩ này trả lời rằng được. Và như vậy, ông ta vừa có thể phát nguyện tu tập Bồ Tát hạnh nhưng vẫn là một tín hữu cơ đốc.
Chúa Giê-xu phán rằng hãy yêu thương người láng giềng của con như là một biểu hiện cho chúng tôi về cơ đốc giáo. Còn thông điệp của Ngài cho nhân loại là gì khi Ngài gặp gỡ một con người khác?
Yêu thương láng giềng của mình, nhân ái từ bi. Tôi tin đó là những nguyên tố thiết yếu và phổ quát được thuyết giảng bởi mọi tôn giáo. Như thế, thay vì phân rẽ nhau trên các quan điểm triết học, chúng ta có thể thiết lập sự hòa đồng giữa mọi truyền thống tâm linh trên căn bản của những điểm chung về yêu thương, nhân ái và tha thứ. Tôi luôn luôn khẳng định điều này và đã dành rất nhiều năng lực của mình cho nỗ lực đó. Tất cả những khó khăn giữa mọi tôn giáo đã xảy ra là do con người thất bại trong việc chuyển hóa và mang lại an bình cho tâm hồn mình. Họ đã không thực sự áp dụng những tín điều của tôn giáo mình, thay vào đó lại luôn muốn áp dụng lên kẻ khác. Thái độ này bất hạnh thay, có thể tạo kích động gây nên những mối xung đột trầm trọng. Cho dù tôi đã nêu lên khả năng hòa hợp giữa các tôn giáo, đặc biệt là giữa Phật giáo Tây Tạng và Cơ Đốc, trong thực tế chúng tôi cũng đã thiết lập một chương trình rất xây dựng nhằm tạo sự trao đổi giữa tu sĩ và nữ tu của hai tôn giáo.
Tại Tây Phương, Cơ Đốc giáo hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Ngài có những lời khuyên nào dành cho những tín hữu Cơ Đốc đang ở trong tình trạng hoài nghi?
Từ những kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi có thể nói rằng chúng ta nên tập trung vào những tinh túy của truyền thống mình thay vì quá chú trọng đến nghi thức và lễ lạc. Phạm trù của những lễ nghi và lễ lạc dĩ nhiên thường liên quan đến sự thay đổi phong tục tập quán của từng vùng hay từng thời đại. Thế nhưng những tinh túy của một tôn giáo, trong đó có những giáo lý nói về nỗi khổ đau căn bản của nhân loại, thì thường là rất hữu ích.
Những đối thoại giữa những người Phật giáo và Do Thái, Cơ Đốc giáo có mang lại những ích lợi nào không, thưa Ngài?
Như tôi vẫn thường phát biểu, mặc dù đã có những khác biệt trên quan điểm triết học, tất cả những tôn giáo lớn đều có một điểm chung, muốn làm những điều tốt đẹp cho nhân loại. Thế nên trong tất cả những cuộc trao đổi đã diễn ra, chúng tôi đều đặt trọng tâm vào những điểm chung, và nhờ vậy đã làm phong phú thêm sự hiểu biết về các phương pháp hành trì tu tập của nhau. Đặc biệt tôi rất thích thú khi nhận thấy có những điểm tương đồng lớn lao trong đời sống tu trì và thiền định. Một lĩnh vực khác cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Đó là cách thức mà những người đại diện của truyền thống cơ đốc không ngừng nỗ lực phấn đấu bằng cách dấn thân vào những hoạt động xã hội từ thiện và cứu tế để cải thiện phúc lợi của xã hội và nhân sinh. Dĩ nhiên trong Phật giáo cũng có những người như thế, nhưng không nhiều lắm. Tất cả những gì mà các tín hữu cơ đốc đã và đang làm phát xuất từ một cái nhìn rất thực tế là giúp đỡ tha nhân đã là một tấm gương tốt cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn cả trong tương lai, cộng đồng tín hữu cơ đốc đang và sẽ mãi cống hiến những trợ giúp cho nhân loại bằng nỗ lực xoa dịu những khổ đau và mang phúc lợi đến cho họ. Con người nói chung đều có những căn cơ và bản tánh khác nhau. Thế nên quả là điều rất tiện lợi và đáng tán dương khi chúng ta có nhiều đường hướng tâm linh khác nhau để có thể chăm sóc đầy đủ các nhu cầu khác biệt của mọi con người. Tôi thường cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào mà một số phong trào mệnh danh là chính thống thủ cựu, cực đoan lại xuất hiện. Do quán chiếu, tôi nghĩ là thay vì quan tâm đến sự tiến hóa tâm linh của chính mình, những phong trào chính thống thủ cựu này lại rơi vào những thái độ cực đoan khi muốn đem tôn giáo của mình áp đặt lên kẻ khác. Do thiếu trưởng thành, chín chắn, mục tiêu căn bản của mọi truyền thống tâm linh là khả năng tự chuyển hóa và kiểm soát tâm mình. Họ áp đặt lên kẻ khác sự chuyển hóa mà ngay chính bản thân họ còn chưa đạt đến. Sự cưỡng ép thường là gốc rễ của hận thù, chấp trước và tất cả mọi khát vọng tiêu cực khác. Tất cả những điểm này đều là dấu hiệu chính của trào lưu chính thống thủ cựu. Ngược lại, tôi tin rằng ta chỉ cảm thấy tôn kính một cách tự nhiên các truyền thống tâm linh khác nếu ta sống đời sống tôn giáo của mình một cách nghiêm chỉnh và trong sáng, với nhận thức rằng những bước đầu tiên của ta, mục tiêu nhắm đến phải là sự tự chuyển hóa chính mình. Tôi cũng tin rằng vấn đề đối thoại, giao lưu, trao đổi với các truyền thống cũng là những yếu tố cần thiết cho sự thông cảm hiểu biết lẫn nhau. Nếu những vị đại diện của tôn giáo lại mang đầu óc cố chấp hẹp hòi, tinh thần tự cô lập, chắc chắn họ sẽ có nhãn quan rất cục bộ và phiến diện đối với các truyền thống tâm linh khác. Và tình trạng hiểu lầm nhau sẽ vẫn mãi tiếp tục duy trì. Như vậy, trao đổi, tiếp xúc và chia sẻ cùng nhau các kinh nghiệm cá nhân là con đường duy nhất dẫn đến niềm tương kính sâu xa.
Ngài có nghĩ rằng những giáo lý của Đức Phật và của Chúa Giê-xu là hoàn toàn khác nhau trên căn bản? Và nếu đúng như thế, thì những cái khác nhau chính yếu là gì?
Có rất nhiều điểm tương đồng và dị biệt trong giáo lý của hai tôn giáo. Trong số những khác biệt, phải kể đến quan điểm triết học của Trung Quán Luận, tức Trung Đạo. Bác bỏ sự hiện hữu của tất cả mọi sắc tướng và thực tại tự thân của sự vật. Quan điểm này chắc khó mà hòa hợp được với những giáo lý căn bản của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, cũng đã có rất nhiều những bằng hữu Cơ Đốc giáo của tôi lại bày tỏ ý nguyện được thực hành Bồ Tát hành, như tôi đã từng nêu thí dụ trước đây. Do trong đời này có sự hiện hữu của những vị Bồ Tát mang lòng dũng cảm vô song và một tầm nhìn không biên kiến, mà những hành động đầy phúc lợi của họ được phát khởi từ một tâm hồn vị tha không bờ bến, đã đến với mọi người, không loại trừ bất cứ một ai. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của họ, cho dù học thuyết của họ trái ngược với Trung Đạo. Thế nên tôi đã bảo họ rằng họ có thể phát tâm thực hiện những hành nguyện này, nhưng vẫn hành hoạt như một tín hữu cơ đốc. Hãy lấy thí dụ của một vị Bồ Tát theo tông phái Đại Tỳ Bà Sa Luận. Những người theo chủ nghĩa phân lập mà tâm nguyện chân chính là thành tựu hoàn toàn giác ngộ cho phúc lợi của mọi chúng sanh. Cho dù nếu quan điểm học thuyết của phái này và những gì thực sự cấu thành Phật quả là không hoàn chỉnh, đang ngăn trở đương sự không hoàn toàn đạt đến quả gì mong muốn, thế nhưng người đó trong thực tế vẫn là một vị Bồ Tát đầy nhân ái và vị tha. quan điểm của tông phái Đại Tỳ Bà Sa Luận, cho rằng Niết Bàn như là sự giải phóng khỏi dòng luân hồi sinh tử, một quả vị của bậc A-la-hán mà theo tông phái Trung Quán Luận là chưa được hoàn tất và không thể xem là tương đương với quả vị Phật.
Có thể nào một người đi theo một hành trình tâm linh mà không cần đến tôn giáo, xem Phật giáo như là một lối sống lành mạnh chẳng hạn?
Quyết định theo hay không theo một tôn giáo nào đó, trước tiên là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Nếu bạn không theo bất cứ tôn giáo nào và do đó không bao giờ quan tâm đến niềm tin vào hậu kiếp, thế nhưng điều quan trọng hơn hết, bạn vẫn phải là một con người với những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu, từ tâm và vị tha. Như vậy, không những cá nhân bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc lớn lao, mà sẽ còn là một thành viên có hiệu suất và lợi ích, đầy năng động và hữu ích cho xã hội mà bạn đang sống. Trong trường hợp này, bạn sẽ gặt hái và ăn hưởng như thành quả của những hành động tích cực và thánh thiện trong kiếp tới. Cho dù trong kiếp này bạn không hề bận tâm đến chuyện đó, vì bạn là người không tin ở kiếp sau.
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nói rằng tôi là người có đức tin, nhưng tôi không hề thực hành tu tập. Đối với Phật giáo, một thái độ như thế có thể chấp nhận được hay không?
Dĩ nhiên là được. Có rất nhiều người ở trong trường hợp như thế, kể cả người Tây Tạng, có đức tin mà thiếu thực hành, một phần là do sự hời hợt, điều kiện quá bởi bầu khí xã hội, tập quán phong tục của xứ sở đó. Khi chúng ta có khả năng đào sâu và củng cố đức tin của mình, một tình cảm liên đới sẽ được nảy nở. Tình cảm liên đới này gây cảm hứng cho ta, thúc giục ta gắn bó với đức tin một cách thành khẩn hơn. Chỉ có trường hợp tệ hại là một người tuy có niềm tin vào giáo lý, nhưng chỉ thông hiểu ở một mức độ chừng mực nào đó và chẳng bao giờ ứng dụng chúng. Kết quả là tâm của họ chẳng bao giờ đi vào khuôn thước và dĩ nhiên là sẽ không hề được chuyển hóa một chút nhỏ nào.
Ngài có nghĩ rằng các hình thức lễ nghi tôn giáo làm trở ngại cho chúng ta trong việc nhận thức về tánh không? Phải chăng đối với người bình thường, sự giản đơn trong các hình thức nghi lễ có thể mang lại lợi lạc hơn cho họ trong sự đạt đến giác ngộ?
Chúng ta hãy lấy trường hợp của Ngài Milarepa làm thí dụ. Một người rất ít chuộng lễ nghi mà chỉ chuyên tâm vào việc thiền định về tánh không. Đó cũng là người đã cho ta thấy rằng để đạt đến mức chứng ngộ cao nhất, sự gắn bó với các nghi thức, lễ lạc tuyệt đối không cần thiết. Thế nhưng những hình thức nghi lễ này cũng có ý nghĩa đặc biệt của nó. Những lễ nghi này đã được truyền dạy bởi Ngài Kim Cương Trì, là một hình thức bí truyền mật tông của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Dĩ nhiên khi nói như vậy, không có nghĩa là Ngài đã chỉ cách thức chúng ta phải đánh bao nhiêu tiếng trống hoặc là nên sử dụng cái chuẩn chòe như thế nào. Lễ nghi biến đổi và tùy thuộc vào nội dung cũng như tình huống. Có cái thì được dùng trong nghi thức tống tán người chết, có cái để xua đuổi tà ma quấy nhiễu, vân vân. Điều quan trọng là chúng được thực hiện trong tinh thần giác ngộ Bồ Đề Tâm. Và như thế, cho dù không hoàn toàn giúp cho việc thực chứng được tánh không, tối thiểu chúng cũng mang lại một vài điều hiểu biết về nó. Một khi đạt được những điều kiện tiên khởi này, những hình thức lễ nghi như thế chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc.
Chúng tôi muốn đạt đến một trình độ thực chứng nào đó, nhưng quá trình này đòi hỏi một số lượng lớn thời gian, được biết là phải đến 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới có thể chứng ngộ giải thoát. Niềm mong ước của chúng tôi như thế phải chăng là hoàn toàn giả tưởng?
Điều cần thiết là phải huấn luyện tâm của ta theo một con đường tâm linh nào đó. Quãng thời gian luân lưu qua chu kỳ luân hồi sinh tử của con người trong dòng trói buộc của vô minh và nghiệp lực còn lớn hơn là khoảng thời gian 3 A Tăng Kỳ Kiếp dành cho việc tu tập tâm linh rất nhiều. Vì tương lai, nếu chúng ta không chịu bắt đầu gắn bó đời mình và một đường tu chân chánh, chắc chắn chúng ta sẽ còn mãi trôi nổi dưới cái ách của vô minh và nghiệp lực trong những kiếp tương lai, trong một quãng thời gian dài vô cùng vô tận, còn bao la hơn là 3 A Tăng Kỳ Kiếp mà chúng ta vừa nói tới. Nếu như bây giờ chúng ta bắt tay ngay vào con đường tu tập theo giáo lý mà ta đã chọn với mục tiêu nhằm đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn vào một ngày nào đó, không cần biết là sẽ bao lâu, như vậy có phải đáng giá hơn không? Chúng ta sẽ không bị lãng phí một ngày nào cả như chúng ta đã từng lãng phí từ bao lâu nay. Thật là điều khó tưởng tượng khi mình tiếp tục tự làm ung thối đời mình và những kiếp sau, với hàng bao thế kỷ trôi qua không bao giờ chấm dứt, trong khi khả năng chúng ta có thể nhận thức được bản chất quý giá của từng ngày trong hiện tại để cống hiến đời mình cho sự tiến hóa tâm linh.
Chúng ta có thể thực chứng đại từ bi mà không cần phải thông qua thực chứng tánh không?
Câu hỏi này đã được trả lời đầy đủ trong kinh sách Phật giáo, cuốn Đại Thừa Kinh Hoa của Ngài Di Lặc. Có nói đến hai giai đoạn liên tục của lộ trình chứng đạo. Lộ trình thứ nhất mở ra cho hành giả có khả năng siêu tuyệt, trước tiên thực chứng được tánh không, và rồi thành tựu này sẽ dẫn đến sự khai mở của đại từ bi, bồ đề tâm và tâm thức giác ngộ. Cái thứ hai cho thấy một trình tự khác có thể xảy ra. Khởi đi bằng sự thực chứng đại từ bi và bồ đề tâm trước khi thực chứng tánh không. Chúng tôi không được hiểu rõ ràng cho lắm về mối liên hệ giữa tánh không và từ bi. Chúng ta đã biết rằng sự liên hệ giữa tánh không và từ bi có thể được diễn giải theo thứ tự của sự chứng ngộ. Một số kinh nghiệm về tánh không cũng có thể được phát triển đồng lúc với sự nhận thức rằng những ảo giác sai lầm và vô minh có thể được chấm dứt và loại trừ. Một khi bạn nhận thức được khả năng có thể giải phóng mình ra khỏi vô minh và khổ đau, hiển nhiên thái độ của bạn trước khổ đau sẽ khác biệt. Ngược lại, nếu không nhận thức được diễn ảnh của sự giải phóng, ta nhìn về khổ đau như một quá khứ đầy tiêu cực, bền hoạn, vô ích và kéo dài, không bao giờ chấm dứt. Để hiểu rõ bằng cách nào từ bi sẽ làm tăng trưởng sự hiểu biết về tánh không, tôi có thể đoan chắc rằng một khi lòng từ bi càng gia tăng cường độ bao nhiêu thì nỗi khát vọng tìm kiếm nguyên nhân của khổ đau càng thúc giục ta mãnh liệt chừng nấy. Bạn sẽ cố tìm cách khám phá xem phải chăng khổ đau có nguyên nhân và bằng cách nào mà nó được tạo thành. Thế rồi bạn sẽ đi sâu thêm vào việc nghiên cứu, tìm đến cội nguồn thực sự của khổ đau. Chẳng hạn như khi bạn thiền định về chính nỗi khổ đau của mình, bạn đi tìm nguyên nhân của nó. Từ đây, một câu hỏi sẽ được đặt ra. Ta có khả năng để nhổ tận gốc rễ của nỗi khổ đau này hay không? Đây chính là lúc mà sự thiền định về tánh không bắt đầu dự vật. Trước đây chúng ta đã từng đề cập đến một số người, cụ thể như những vị Bồ Tát của Đại Tỳ Bà Sa Luận, có thể đạt đến tâm đại từ bi mà không cần phải hoàn toàn thực chứng tánh không. Mặc dù tông phái này chỉ trình bày một quan điểm chưa hoàn chỉnh về tánh không, những vị Bồ Tát thuộc trường phái này cũng đã phát triển được một tâm từ bi rộng lớn. Một điều cũng có thể xảy ra là trong trạng thái cực độ của từ bi sẽ không còn có sự nhận biết về tánh không. Và ngược lại cũng thế, từ bi sẽ không có mặt ngay cả khi bạn đi vào tình trạng thực chứng tánh không. Tại sao như vậy? Bởi vì hai trạng thái của tâm này hoàn toàn khác biệt nhau trên bình diện của những tính năng tri kiến. Thông thường trong những cảnh huống tiếp theo sau sự thực chứng tánh không, ví dụ như khi bạn tiếp xúc với những sự vật hay hiện tượng có vẻ như là những ảo giác, thì lúc đó những nhận thức của con người cũng sẽ trở thành như một ảo giác. Và trên căn bản này, ta khó mà có thể có khả năng để phát khởi lòng đại từ bi đối với muôn loài chúng sanh. Đây là lý do tại sao trong kinh sách Phật giáo đã nói về các mức độ khác nhau của lòng từ bi. Có lòng từ bi trực tiếp hướng đến các loài hữu tình mà không cần phải quan tâm đến bản tánh thật của nó, đặc biệt là tính chất vô thường và vô ngã. Loại thứ hai được củng cố thêm bởi nhận thức về tính cách vô thường của đối tượng của lòng từ bi. Mức độ thứ ba được gia tăng, hay nói rõ hơn, được thúc đẩy bởi nhận thức rằng mọi loài hữu tình, cho dù chúng trống rỗng, không có tự thân, không hiện hữu một cách độc lập, nhưng vẫn cố bám víu vào sắc tướng tự thân và hiện hữu độc lập, và thế nên cứ mãi trôi lăn trong dòng sinh tử. Dạng từ bi này còn được gọi là ý thức về sự rỗng không của đối tượng. và cuối cùng là đại từ bi, một năng lực vô hạn và viên mãn, có khả năng làm phát khởi điều thường được biết như là những hành động phi thường của Bồ Đề Tâm. Chính trạng thái kỳ diệu này của tâm khiến cho ta cảm thấy mang gánh nặng trách nhiệm phải dẫn dắt quần sinh đến bến bờ hạnh phúc. Một số các nhà học giả cho rằng ngay cả các bậc A-la-hán, Độc Giác Phật, Bích Chi Phật tuy bằng tâm đại từ bi này nhưng vẫn chưa đủ năng lực để phát huy lòng quyết tâm cao độ. Một thái độ phi thường khiến cho một người có thể làm việc không ngừng cho phúc lợi của toàn thể nhân loại. Chỉ có tâm của một vị Bồ Tát mới phát triển được loại từ bi này. Năng lực này được chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm. Một khát vọng muốn thực hiện sự giác ngộ hoàn toàn để cứu độ mọi loài chúng sanh. Đừng nên quên rằng lòng từ bi của những người đang tìm phương cách để hộ trì chúng sanh trước mọi loại khổ đau khác với lòng từ bi được thúc đẩy bởi ý nguyện giải thoát họ ra khỏi mọi khổ đau.